cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1905, đều là giành được, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Giúp tôi chuyển bức thư này cho Tu La Chủ. Sau khi xuống xe, Diệp Hoàn Hoàn dặn dò bắt đầu ở bên cạnh. Thất Tinh nghe vậy nhất thời chân mày giật nảy lên, mới vừa ngưng được một chút, Minh Chủ lại muốn làm gì? Bắt đầu nháy mắt một cái, hả? Phong tỷ tỷ lại định gửi thư tình cho Tu La Chủ hay sao? Thư tình cái đầu cẩu, truyền lời qua, nói rằng tôi muốn chiếc nhẫn kia, bảo hắn tùy ý ra điều kiện. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, bắt đầu lầu bầu, khục đệ thấy Phong tỷ vẫn là nên từ bỏ ý định đi. Thẩm đại thiếu gia ra giá 300 triệu Tu La Chủ cũng không chịu bán. Diệp Hoàn Hoàn trừng cậu ta, bảo cậu đi thì cứ đi đi. Bắt đầu cảm thấy chính mình thật giống như đã phát hiện ra chân tướng, thật ra lớp ngụy trang vốn là điểm cống hiến mới đúng. Thứ Phong tỷ muốn, hẳn là chiếc nhẫn tiếp thân của Kỳ Hoàng, còn không phải sao. Sau khi trở lại Không Sợ Minh, Diệp Hoàn Hoàn để cho bắt đầu đi đến kho sách tìm một chút những ghi chép về chuyện xưa tại Độc Lập Châu. Kể từ khi biết Tử Vong Hoa Hồng từng thật sự tồn tại, Diệp Hoàn Hoàn liền đột nhiên cảm thấy hứng thú. Ở trong ý nghĩ trong đầu Diệp Hoàn Hoàn, tại Độc Lập Châu, Không Sợ Minh đã thuộc về thế lực hàng đầu, hoặc cũng coi như là hàng đầu. Mặc dù không cách nào sánh được với thế lực của Kỳ Hoàng hoặc A Tu La của Tu La Chủ, nhưng hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Trừ những thế lực vô cùng mạnh mẽ như bọn họ ra, còn có những thứ gọi là cổ tộc của Độc Lập Châu, thậm chí còn có tổ chức được mệnh danh là người bảo vệ chính nghĩa trên mặt nổi, võ đạo liên minh công hội. Những thế lực này, bao gồm cả tam đại thế gia Độc Lập Châu. Nhiếp Lăng Kỳ, đơn độc lấy ra một thế lực, nếu nói đánh không lại Tử Vong Hoa Hồng, Diệp Hoàn Hoàn hẳn là sẽ tin tưởng. Đương nhiên, thế lực chỉ mạnh về kinh tế như Thẩm gia không tính vào chiến lực. Nhưng mà Tử Vong Hoa Hồng lại đã từng là ác mộng của cả Độc Lập Châu. Cho dù sau khi bị hủy diệt vẫn là cấm kỵ của nơi này. Điều này khiến cho Diệp Hoàn Hoàn có chút không cách nào hình dung được Tử Vong Hoa Hồng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, lại cường đại đến mức độ nào mà có thể khiến cho toàn bộ Độc Lập Châu đều hết sức kiêng kỵ nó. Phong tỷ tỷ nghiêm túc sao? Giờ phút này, bắt đầu mặt đầy mộng bức nhìn Diệp Hoàn Hoàn. Nghe bắt đầu hỏi, Diệp Hoàn Hoàn lại lườm cậu ta một cái. Nói nhảm, bảo cậu đi lấy mấy cuốn sách, chẳng lẽ còn có cái gì mà nghiêm túc với cả không nghiêm túc sao? Chuyện này, bắt đầu gãi gãi cái ót. Phong tỷ, chúng ta cũng không đọc sách mà, mặc dù Không Sợ Minh chúng ta có một kho sách lớn. Nhưng thứ để bên trong không phải là đồ trang sức và châu báu, giành được hay sao? Nào có loại đồ vật rẻ tiền như là sách chứ? Bắt đầu cũng không thể nói như vậy được, sách là nấc thang thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại, nhất là sách cổ. Đó là kiến thức và kinh nghiệm vĩ đại nhất mà người xưa lưu lại, làm sao có thể bị coi là thứ rẻ mạt được cơ chứ? Một quyển sách hay, đáng giá ngàn vàng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm bắt đầu, giống như một vị trưởng bối, đầy chân thành khuyên dạy. Bắt đầu mặt đầy quỷ dị, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, tựa như muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể gật đầu một cái, đáp. Vâng, được rồi, bây giờ dẫn tôi đi đến kho sách nhìn những thứ vàng bạc châu báu chúng ta, giành được đi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm, góc truyện audio.com, chằm bắt đầu, mặt đầy nghiêm nghị. Bắt đầu, không bao lâu, Diệp Hoàn Hoàn đi theo bắt đầu tới kho sách của Không Sợ Minh, trước cửa còn có một số tinh anh của Không Sợ Minh canh giữ. Minh chủ, nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, mấy vị tinh anh Không Sợ Minh mặt đầy kinh ngạc. Minh chủ vốn chưa bao giờ đi đến kho sách, ngớ ra đó làm gì, nhanh mở cửa đi. Diệp Hoàn Hoàn xoa xoa đôi bàn tay, vội vàng ra lệnh. Nghe Diệp Hoàn Hoàn ra lệnh một tiếng, một vị thành viên Không Sợ Minh trong đám lập tức mở cửa chính kho sách ra. Kho sách lớn như vậy, hào quang lóe lên, kim cương tùy ý ném trên mặt đất hiện ra, lộng lẫy và chói mắt. Diệp Hoàn Hoàn và bắt đầu hai người tiến vào kho sách, hai người đồng thời thốt lên một tiếng kinh ngạc. Diệp Hoàn Hoàn, đều là của mình, bắt đầu, má ơi, thật chói. Trừ một số ít vàng ròng và kim cương ra, còn có rất nhiều loại châu báu hiếm thấy, thậm chí còn là thư họa cổ điển, kỳ chân dị bảo gì gì, muốn gì con ấy. Giờ phút này, trong mắt Diệp Hoàn Hoàn lóe lên ánh sao. Thế này con mẹ nó quả thật là quá khoa trương mà. Những thứ này đều là chúng ta cướp. Diệp Hoàn Hoàn bỗng nhiên nhìn về phía bắt đầu. Nghe tiếng, bắt đầu gật đầu liên tục như gà mổ thóc đáp. Đúng vậy Phong tỷ, phần lớn đều là chúng ta cướp. Sau khi Không Sợ Minh chúng ta đoạt lấy, đa phần đều mang đi bán. Có một ít là vì được Phong tỷ yêu thích nên mới giữ lại, nhét vào trong kho sách. Cách chương.